Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 19 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Sankabua theo dõi tin tức.
Thánh giá Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được trao cho giới trẻ Bồ Đào Nha vào Chủ nhật ngày 22 tháng 11.
Vatican, Chủ nhật 22 tháng 11 tới đây, các bạn trẻ của Panama và Bồ Đào Nha, nơi diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần vừa qua và lần tới, sẽ gặp nhau tại đền thờ Thánh Phêrô để chuyển trao cho nhau Thánh giá Đại hội Quốc tế Giới Trẻ.
Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Thánh giá sẽ được các bạn trẻ Panama trao cho các bạn trẻ Bồ Đào Nha vào cuối thánh lễ trọng thể kính Chúa Kitô Vua và kết thúc năm phụng vụ, do Đức Thánh Cha cử hành tại bàn thờ ngay tòa bên trong đền thờ. Sự kiện này đã được Đức Thánh Cha thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm nay, Chủ nhật lễ lá. Thánh giá Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lẽ ra được các bạn trẻ Panama trao cho các bạn Bồ Đào Nha vào ngày này, nhưng vì đại dịch virus corona, nó được dời lại vào Chủ nhật lễ Chúa Kitô Vua ngày 22 tháng 11. Như thế, vào cuối thánh lễ Chủ nhật tới đây, Thánh giá và bức ảnh Đức Maria là phần rỗi của dân thành Roma từ nhiều năm qua đã đồng hành trong các dịp chuẩn bị cho các đại hội giới trẻ thế giới sẽ được các đại diện giới trẻ Panama trao cho đại diện của Bồ Đào Nha. Trong một thông cáo, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống nhắc lại truyền thống chuyển trao thánh giá thường diễn ra vào cuối thánh lễ Chủ nhật lễ lá do Đức Thánh Cha cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô. Truyền thống này bắt đầu từ năm 1984 khi vào cuối năm Thánh Cứu Độ, Thánh Gioan Paulo II đã trao cho các bạn trẻ thánh giá năm thánh. Ngày nay được biết như Thánh giá Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, và từ đó, thánh giá này là trung tâm của mỗi Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Năm 2003, Đức Thánh Cha cũng đã tặng cho giới trẻ một bản sao của bức ảnh Đức Maria, phần rỗi của dân thành Roma. Cùng với thánh giá, bức ảnh này được rước trong các cuộc thánh du trên thế giới. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần tới sẽ được cử hành tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha vào năm 2023 với chủ đề Mẹ Maria trỗi dậy và vội vã lên đường.
Nền kinh tế Francisco được tiến hành online từ 19 đến ngày 21 tháng 11.
Vatican. Thứ năm ngày 19 tháng 11, nền kinh tế Francisco, một sáng kiến được Đức Thánh Cha đề ra cho các nhà kinh tế và doanh nghiệp trẻ để cổ võ một tiến trình thay đổi toàn cầu, sẽ bắt đầu dưới hình thức trực tuyến. Vào ngày cuối, Đức Thánh Cha sẽ gửi một sứ điệp video cho các tham dự viên kết nối qua mạng Internet với đền thánh Francisco ở Assisi.
Có hơn 3.000 bạn trẻ từ 120 quốc gia đã đăng ký tham dự sự kiện. Sự kiện sẽ được truyền chiếu trực tiếp trên địa chỉ francescoeconomy.org, một cách hiểu mới về nền kinh tế theo tinh thần của Thánh Francisco Assisi và thông điệp Laudato Si, tạo ra một phong trào của các nhà kinh tế trẻ để đưa thông điệp Fratelli Tutti, tất cả anh em, vào cuộc sống hàng ngày. Đây là những mục tiêu của nền kinh tế Francesco. Trọng tâm của sự kiện quốc tế này là các chủ đề quan trọng như công việc, tài chính, giáo dục, trí tuệ nhân tạo. Những người trẻ, các nhà kinh tế, các doanh nhân và các nhà hoạt động từ khắp nơi trên thế giới được mời cùng nhau suy nghĩ để ký kết một hiệp ước liên thế hệ nhằm thay đổi nền kinh tế hiện tại và mang lại linh hồn cho nền kinh tế tương lai để nó công bằng, bao gồm và bền vững hơn. Trong số các diễn giả đối thoại với cộng đồng đặc biệt này, có Muhammad Yunus, nhà kinh tế học và người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2006, Vandana Shiva, thành viên của Diễn đàn Quốc tế về Toàn cầu hóa, và Stefano Zamani, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội. Cuộc gặp gỡ tiếp theo với sự tham dự trực tiếp sẽ được tổ chức vào mùa thu năm 2021 tại Assisi, nơi Thánh Francisco từ bỏ mọi sự trần tục và chọn Thiên Chúa là ngôi sao dẫn đường cho cuộc đời của Ngài.
Các giám mục Hoa Kỳ đề cao lòng khao khát thánh thể của tín hữu trong thời đại dịch.
Hoa Kỳ. Trong ngày thứ hai của đại hội mùa thu, thứ ba ngày 17 tháng 11, cũng là ngày cuối của kỳ đại hội năm nay, các giám mục Hoa Kỳ đề cao lòng khao khát thánh thể và các bí tích của các tín hữu, cũng như sự hy sinh của các linh mục và giáo dân trong việc phục vụ giáo hội trong thời gian đại dịch.
Đức cha James Ward của Gallup nói về giáo phận của Ngài, nơi đa số là người bản địa. Mức độ nghèo đói cao ở đây đã tạo nên những thách đố khác. Người dân không có nước máy và họ phải vào thị trấn để lấy nước. Thêm vào đó, việc phong tỏa vào cuối tuần khiến cho những thực hành vệ sinh như rửa tay thường xuyên là rất khó thực hiện. Dù cho khó khăn như thế, Đức cha nhận thấy đoàn chiên của Ngài khao khát thánh thể hơn và đây là một ơn đã đến trong thời đại dịch. Ngài nói, tôi tin sự thiếu vắng thánh thể này đã tạo nên một sự khao khát, một cơn đói, một mong ước nơi giáo dân của chúng tôi. Ngài hy vọng sẽ sớm đưa ra một thư mục vụ về thánh thể. Một số giám mục khen ngợi sự hy sinh của các linh mục và giáo dân trong việc đối phó với đại dịch và làm việc để cho các hoạt động của giáo xứ được an toàn. Đức cha Daniel Flores của Brownsville, bang Texas, cảm ơn những người đã sẵn sàng làm việc ngoài giờ để khử trùng nhà thờ sau mỗi thánh lễ, lễ rửa tội, đám tang. Đức cha nhớ lại, Ngài đã nhìn thấy những tín hữu quỳ bên ngoài nhà thờ đóng cửa và khóc. Lòng đạo đức của họ khiến Ngài cảm động và Ngài tin rằng tình yêu thánh thể này giúp các tín hữu vượt qua thời gian khó khăn và khủng hoảng và sẽ nâng đỡ giáo hội tiến bước. Đức cha Flores nói, những người thiện nguyện của giáo xứ, các nhóm giới trẻ, các phong trào tông đồ và các nhóm khác nhau, một phần của đời sống giáo hội, tham dự thánh lễ rất có ý nghĩa đối với họ. Và dù chỉ là một vài giây phút chầu thánh thể, ngay cả cho đến hôm nay, sau mỗi cử hành thánh thể, mỗi đám tang, mỗi lễ rửa tội, các tín hữu tiến bước. Ngài nói thêm, giữa lúc thiếu vắng thánh thể, chúng ta có thể nói nhiều người tiến bước để chắc chắn rằng chúng ta một lần nữa có thể cảm nghiệm sự hiện diện của thánh thể. Thảo luận về tương lai giáo hội trong thế giới thời hậu đại dịch, Đức cha Robert Barron, giám mục phụ tá giáo phận Los Angeles, đề nghị một chiến dịch toàn quốc, kêu gọi các tín hữu đưa người nào đó với họ trở lại tham dự thánh lễ, như cách thức loan báo tin mừng cho những người xa rời đức tin trong thời gian các nhà thờ phải đóng cửa.
Các bệnh viện công giáo Úc phản đối dự luật trợ tử.
Tasmania. Các bệnh viện công giáo bang Tasmania của Úc phản đối dự luật trợ tử vì cho rằng dự luật trái với các nguyên tắc đạo đức và y tế.
Tranh luận về việc trợ tử đang diễn ra ở bang Tasmania, phía nam Australia. Vào cuối tháng 8, nghị sĩ Mike Gaffney đã trình bày tại Quốc hội một dự luật về hỗ trợ chết tự nguyện, được Thượng viện thông qua. Giờ đây, dự luật đã sẵn sàng để Hạ viện xem xét. Nếu được thông qua, dự luật trợ tử sẽ cho phép các bác sĩ có quyền từ chối vì lý do lương tâm, nhưng đối với các tổ chức hoặc cơ sở y tế và chăm sóc người cao tuổi, luật không cho phép từ chối. Khi được thông tin về dự luật này, ngay lập tức các bệnh viện công giáo địa phương đã phản ứng vì họ buộc phải thực hiện việc trợ tử trong các bệnh viện. Ông Pat Garcia, giám đốc điều hành của Catholic Health Australia, một tổ chức phi chính phủ về các dịch vụ y tế và trợ giúp người cao tuổi, cho biết đây là một hành động không phù hợp với các nguyên tắc y tế và đạo đức tôn giáo. Ông nói, thay vì nghĩ đến việc hợp pháp hóa trợ tử, điều chính phủ phải làm là đầu tư nhiều hơn vào việc chăm sóc giảm nhẹ. Ông cũng nhận định rằng, đằng sau nỗ lực loại trừ sự phản đối lương tâm đối với các trung tâm chăm sóc sức khỏe của các tôn giáo, có một thành kiến rõ ràng chống tôn giáo. Các bệnh viện công giáo tỏ rõ lập trường phản đối việc trợ tử vì cung cấp cho bệnh nhân thuốc gây chết người không phải là một hình thức hỗ trợ y tế. Thay vào đó, chúng ta phải tập trung vào các khả năng chữa bệnh và chăm sóc những người đang gần đến cuối đời dựa trên nguyên tắc của lòng trắc ẩn. Trước những phản ứng này, Thủ tướng Peter Woodfire đã yêu cầu các chuyên gia xem xét dự luật cách độc lập. Quyết định này đã nhận được sự đánh giá cao của các bệnh viện công giáo vì họ cho rằng thiếu sự đóng góp của các chuyên gia về luật, y tế và khoa học xã hội trong quá trình soạn thảo dự luật. Giờ đây, với quyết định này, các bên quan tâm sẽ có cơ hội gửi các nhận xét của họ lên một ủy ban chuyên biệt đánh giá độc lập. Các biện pháp bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất và chăm sóc giảm nhẹ sẽ được tập trung nghiên cứu. Các bệnh viện công giáo kết luận, chúng tôi hy vọng rằng chủ đề này có thể được đào sâu để tránh cho người bệnh khỏi những đau khổ không thể chịu đựng được trong giai đoạn cuối đời.
Công giáo và Tin Lành Đức phát động chiến dịch đại kết chống chủ nghĩa bài Do Thái.
Berlin, Giáo hội Tin Lành và Công giáo Đức cùng phát động một chiến dịch đại kết chống chủ nghĩa bài Do Thái. Chiến dịch mang tên Người Do Thái và Kitô hữu gần gũi hơn bạn nghĩ sẽ được thực hiện tại Đức vào năm 2021.
Vào lúc này, cần phải có lập trường chống lại chủ nghĩa bài Do Thái đang trỗi dậy. Rõ ràng đây là một tội trái ngược với các giá trị nền tảng Kitô giáo. Đây là nhận định của mục sư Henrik Bergfors-Strom, chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin Lành Đức, khi trình bày chiến dịch đại kết này tại Berlin. Nảy sinh từ một sáng kiến địa phương của Giáo hội Tin Lành, chiến dịch đã trở thành một dự án đại kết quốc gia rộng lớn và cũng được Hội đồng Giám mục Đức hỗ trợ. Theo báo cáo của trang web Hội đồng các Giáo hội Kitô thế giới, trong số các yếu tố nổi bật của chiến dịch, thì việc trưng bày hàng tháng tại các nhà thờ và các tổ chức Kitô giáo, các áp phích liên quan đến một lễ hội hoặc truyền thống đặc trưng sẽ làm nổi bật những điểm giống và khác giữa các tôn giáo. Đức cha Ulrich Neckmeyer, giám mục Erfurt, và Chủ tịch Tiểu ban quan hệ tôn giáo với Do Thái giáo của Hội đồng Giám mục Đức nhấn mạnh, nhiệm vụ của chúng ta, các Kitô hữu, là phải cương quyết chống lại mọi hình thức bài Do Thái. Chúng ta không được ngoảnh mặt đi khi người Do Thái bị xúc phạm hoặc bị tấn công. Và chúng ta không được phớt lờ khi có người chế giễu người Do Thái hoặc nói về một âm mưu cáo buộc người Do Thái trên thế giới hay khi phỉ báng nhà nước Israel. Trong những năm gần đây, mọi người lo ngại về sự gia tăng tội phạm chống Do Thái ở Đức. Còn số các thành viên của cộng đồng Do Thái trở thành nạn nhân của các vụ tấn công và xúc phạm ngày càng gia tăng. Chỉ riêng năm ngoái, cảnh sát đã ghi nhận 2.032 vụ tấn công bài Do Thái. Vụ nghiêm trọng nhất là vào ngày 9 tháng 10 năm 2019 ở Harlech, gần Lipsia, khi một thanh niên phe cực hữu cố gắng vào nhà thờ Do Thái và bắn chết một phụ nữ và một người đàn ông. Các cuộc thăm dò gần đây chỉ ra rằng khoảng 20-25% người Đức ngày nay có định kiến bài Do Thái. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, tiếp tục loạt bài giáo lý về cầu nguyện trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư 18 tháng 11. Đức Thánh Cha Francisco đã suy tư về mẹ Maria như một phụ nữ cầu nguyện và gương mẫu cho đời sống cầu nguyện của chúng ta. Mẹ luôn cầu nguyện cách khiêm nhường và mở lòng mình ra với những điều Chúa hướng dẫn. Những lời đơn giản của mẹ, xin hãy thực hiện nơi con, là gương mẫu của mọi lời cầu nguyện, chứa đựng sự tin tưởng, mở lòng mình với thánh ý Chúa. Mẹ gần bên Chúa Giêsu con mẹ trong những giờ phút quan trọng trong cuộc đời của người. Trong niềm vui phục sinh, mẹ cùng cầu nguyện với giáo hội mới khai sinh. Qua việc mở tâm hồn cho quyền năng của Chúa Thánh Thần, mẹ Thiên Chúa đã trở thành mẹ của giáo hội. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện với thái độ sẵn sàng, với tấm lòng rộng mở đón nhận ý Chúa, không tự hướng dẫn cuộc sống của mình, nhưng phó thác vào bàn tay của Chúa. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong loạt bài giáo lý về cầu nguyện, hôm nay chúng ta gặp Đức Trinh Nữ Maria, một phụ nữ cầu nguyện. Đức mẹ đã cầu nguyện khi thế giới vẫn chưa biết về mẹ, khi mẹ còn là một thiếu nữ đơn sơ, hứa hôn với một người thuộc dòng dõi David. Chúng ta có thể tưởng tượng người thiếu nữ Nazareth chìm trong thinh lặng, tiếp tục trò chuyện với Chúa, đấng không lâu sau đó ủy thác cho mẹ một sứ vụ. Mẹ đầy ân sủng và vô nhiễm từ khi thụ thai, nhưng mẹ vẫn không biết gì về ơn gọi kỳ lạ và phi thường của mình và về vùng biển bão tố mà mẹ sẽ phải vượt qua. Có một điều chắc chắn, mẹ Maria thuộc về đoàn người đông đảo của những người có lòng khiêm tốn mà các sử gia chính thống ghi lại trong sách của họ. Nhưng với họ, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho sự xuất hiện của con của người. Đức Thánh Cha nhận định mẹ Maria đã không tự dẫn dắt cuộc đời của mình. Mẹ chờ đợi Thiên Chúa cầm cương trên con đường của mẹ và hướng dẫn mẹ đến nơi mà người muốn. Mẹ ngoan ngoãn và với sự sẵn sàng, mẹ chuẩn bị cho những sự kiện lớn mà Thiên Chúa thực hiện trên thế giới. Sách giáo lý nhắc lại, sự hiện diện thường xuyên và quan tâm của mẹ trong chương trình nhân từ của Chúa Cha trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích, lời thưa vâng của mẹ Maria, khi mẹ Maria đang cầu nguyện, thì Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel mang sứ điệp của Ngài đến cho mẹ ở Nazareth. Lời thưa, này tôi đây, nhỏ bé nhưng vô biên của mẹ, khiến tất cả tạo vật nhảy lên vì vui sướng vào thời điểm đó. Trong suốt lịch sử cứu độ, đã được thưa trước đó bởi nhiều câu, này tôi đây khác, bởi nhiều người vâng lời tín thác, bởi nhiều người đã mở lòng đón nhận ý Chúa. Không có cách cầu nguyện nào tốt hơn là như mẹ Maria, có thái độ cởi mở, tâm hồn cởi mở với Thiên Chúa, lạy Chúa, Chúa muốn gì, khi nào Chúa muốn và Chúa muốn như thế nào. Tâm hồn đón nhận thánh ý Chúa và Chúa luôn đáp lời. Có bao nhiêu tín hữu sống lời cầu nguyện của họ như thế này? Những người có tâm hồn khiêm tốn nhất cầu nguyện như thế này, lạy Chúa, Chúa muốn gì, khi nào Chúa muốn và Chúa muốn như thế nào. Họ không nổi giận khi ngày đời của họ đầy rẫy những vấn đề, nhưng họ tiếp tục đối mặt với thực tế và biết rằng trong tình yêu thương khiêm nhường của mình cho mỗi hoàn cảnh, chúng ta trở thành công cụ ân sủng của Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa muốn gì, khi nào Chúa muốn và Chúa muốn như thế nào. Một lời cầu nguyện đơn giản nhưng đặt cuộc đời chúng ta trong bàn tay của Chúa. Xin người hướng dẫn chúng ta, tất cả chúng ta có thể cầu nguyện như thế.
Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, cầu nguyện biết cách làm dịu sự bất an. Nhưng chúng ta bồn chồn bất an, chúng ta luôn muốn những điều trước khi cầu xin và muốn ngay lập tức. Sự bất an này làm chúng ta đau đớn, và cầu nguyện biết cách làm dịu sự bồn chồn, nó biết cách biến sự bất an thành sẵn sàng. Khi tôi bồn chồn, tôi cầu nguyện và lời cầu nguyện mở rộng trái tim tôi và khiến tôi sẵn sàng theo ý muốn của Chúa. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi của sự kiện truyền tin, Đức Trinh Nữ Maria đã biết cách đẩy lùi nỗi sợ hãi, mặc dù mẹ đã đoán trước rằng lời xin vâng của mẹ sẽ mang đến cho mẹ những thử thách rất khó khăn. Đức Thánh Cha nhắn nhủ, nếu khi cầu nguyện chúng ta hiểu rằng mỗi ngày Chúa ban là một lời mời gọi, thì chúng ta hãy mở rộng lòng mình và đón nhận mọi sự. Chúng ta hãy học cách thưa, lạy Chúa, Chúa muốn gì? Chỉ cần Chúa hứa với con rằng Chúa sẽ hiện diện trên mọi bước đường của con. Đây là điều quan trọng. Cầu xin Chúa hiện diện trên mỗi bước của cuộc hành trình của chúng ta. Xin người không để chúng ta đơn độc. Xin người không bỏ rơi chúng ta trong cám dỗ. Xin người không bỏ rơi chúng ta trong những thời điểm tồi tệ. Lời kết của kinh lạy cha là như thế này, là ân sủng mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin với Chúa Cha. Mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa và mẹ Giáo hội. Đức Thánh Cha giải thích, mẹ Maria đồng hành trong toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu bằng lời cầu nguyện, cho đến khi người chết và phục sinh, và cuối cùng mẹ vẫn tiếp tục và đồng hành với những bước đầu tiên của Giáo hội sơ khai. Mẹ Maria cầu nguyện với các môn đệ, những người đã trải qua cuộc khủng hoảng Chúa chịu đóng đinh. Mẹ cầu nguyện với Thánh Phêrô, người bị khuất phục trước sự sợ hãi và khóc lóc vì hối hận. Mẹ Maria ở đó cùng với các môn đệ, ở giữa những người nam nữ mà con của mẹ đã kêu gọi để thành lập cộng đoàn của người. Mẹ không là một linh mục ở giữa họ. Chính mẹ của Chúa Giêsu cầu nguyện với họ trong cộng đồng với tư cách là một người trong cộng đồng. Mẹ cầu nguyện với họ và cầu nguyện cho họ. Và một lần nữa, lời cầu nguyện của mẹ báo trước tương lai sắp được hoàn thành. Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần, mẹ đã trở thành mẹ Thiên Chúa, và nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần, mẹ đã trở thành mẹ của Giáo hội. Khi cầu nguyện với Giáo hội sơ khai, mẹ trở thành mẹ của Giáo hội, đồng hành với các môn đệ trong những bước đầu tiên của Giáo hội bằng cầu nguyện và chờ đợi Chúa Thánh Thần. Trong thinh lặng, luôn luôn trong thinh lặng, lời cầu nguyện của mẹ Maria thầm lặng. Tin mừng thuật lại cho chúng ta chỉ một lời cầu nguyện của mẹ Maria tại Cana, khi mẹ cầu xin con mẹ cho đám người đang gặp vấn đề vì tiệc cưới không có rượu. Và mẹ cầu nguyện và yêu cầu con mẹ giải quyết vấn đề đó. Sự hiện diện của mẹ Maria tự nó chính là lời cầu nguyện, và sự hiện diện của mẹ giữa các môn đệ trong nhà tiệc ly chờ đợi Chúa Thánh Thần trong cầu nguyện. Sách giáo lý giải thích, trong đức tin của người tôi tớ khiêm nhường của Chúa, quà tặng của Thiên Chúa, nghĩa là Chúa Thánh Thần, tìm thấy sự chào đón mà mẹ đã mong đợi từ thuở ban đầu.
Mẹ Maria là môn đệ đầu tiên của Chúa. Đức Thánh Cha giải thích, nơi Đức Trinh Nữ Maria, trực giác tự nhiên của phụ nữ được nâng cao nhờ sự kết hợp vô cùng độc đáo của mẹ với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Vì lý do này, khi đọc kinh Tin Mừng, chúng ta nhận thấy rằng đôi khi mẹ dường như biến mất để rồi xuất hiện lại trong những thời điểm quan trọng. Mẹ Maria mở lòng đón nhận tiếng Thiên Chúa, đấng hướng dẫn lòng mình và là đấng đã hướng dẫn những bước đi của mẹ khi cần đến sự hiện diện của mẹ. Sự hiện diện thân lặng của người mẹ và của một nữ môn đệ. Mẹ Maria hiện diện vì mẹ là mẹ, nhưng mẹ cũng hiện diện vì mẹ là môn đệ đầu tiên, là người được học những điều của Chúa Giêsu tốt nhất. Mẹ Maria không bao giờ nói, hãy đến, mẹ sẽ giải quyết mọi việc. Nhưng mẹ nói, hãy làm những gì người nói với con, luôn luôn chỉ về phía Chúa Giêsu. Đây là thái độ đặc trưng của người môn đệ, và mẹ là người môn đệ đầu tiên, cầu nguyện như người mẹ và như người môn đệ. Mẹ Maria đã ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy gẫm trong lòng. Như vậy, Thánh sử Luca đã miêu tả mẹ của Chúa trong tin mừng thời thơ ấu. Tất cả những gì xảy ra xung quanh mẹ đều được suy tư trong sâu thẳm tâm hồn mẹ. Những ngày đầy niềm vui cũng như những khoảnh khắc đen tối nhất khi mẹ cố gắng để hiểu được con đường cứu độ mẹ phải đi qua. Mọi thứ kết thúc trong tâm hồn mẹ để chúng được chuyển qua tấm màn của cầu nguyện, được cầu nguyện biến đổi. Dù đó là quà tặng của các đạo sĩ hay cuộc chạy trốn sang Ai Cập cho đến ngày thứ sáu kinh hoàng của cuộc khổ nạn, mẹ ghi nhớ tất cả và mang theo trong cuộc đối thoại của mình với Thiên Chúa. Ai đó đã so sánh trái tim của mẹ Maria với viên ngọc tuyệt vời không thể so sánh, được tạo nên và mài giũa bởi sự kiên nhẫn đón nhận thánh ý Thiên Chúa qua các mầu nhiệm của Chúa Giêsu được suy niệm trong lời cầu nguyện. Thật tuyệt biết bao nếu chúng ta cũng có thể giống như mẹ của chúng ta một chút.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy
và Trần Đình
xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 22, từ số 79 đến số 85.
Hôm nay Huy xin thành thật hết sức muốn hỏi Đình một câu.
Cái gì mà trước giờ ta có tiếc gì cậu đâu, bao nhiêu câu cũng được. Trời, làm gì mà bữa nay phải hỏi thế, xoán quá.
Một câu thôi, kỳ trước nội dung là gì?
Tớ nghĩ là kỳ này bài hơi dài đó, nên là chắc mình vào luôn đi nha.
Cậu giả ngơ nhanh vậy, cậu vừa mới nói với tớ là không tiếc điều gì mà.
Thì bữa nay trời nó hơi lạnh đó.
Cậu vậy thôi, chứ tớ thừa biết tổng cậu rồi nha. Nhắc nhẹ nè, bài tuần trước là về những hoàn cảnh bất toàn.
Trời, cái đó mà cũng phải nhắc. Cái đó tôi nhớ rồi. Cái quan trọng là cần có một tấm lòng chứ không phải là cứ luật mà phán, đâu.
Tôi thấy là ông không còn xa nước Thiên Chúa nữa đâu.
Thì đó, bữa nay vào số mới được chưa?
Ok, nội dung kỳ này là thông truyền sự sống và nuôi dạy con cái.
Đó, bắt đầu là chuyển sang là nuôi dạy con cái nè. Và đến số 80 của tông huấn Amoris Laetitiae. Hôn nhân trước hết là một cộng đoàn thân mật của sự sống và tình yêu, vốn là một thiện ích cho chính đôi vợ chồng, và tính dục được quy hướng tới tình yêu phu phụ giữa người nam và người nữ.
Theo đó thì những đôi phối ngẫu không được Thiên Chúa ban cho có con cái, thì họ vẫn có thể có đời sống hôn nhân đầy ý nghĩa trên bình diện nhân bản cũng như là trên bình diện Kitô giáo.
Tuy nhiên, sự kết hợp này tự chính bản tính của nó được quy hướng về sinh sản.
Và Đức Thánh Cha nói rằng đứa con được sinh ra không phải là từ một cái gì từ bên ngoài được thêm vào tình yêu hổ tương của đôi vợ chồng, mà đứa con xuất hiện ngay ở trung tâm của việc hai người hiến thân cho nhau, như là hoa trái và như là sự hoàn thành của việc hiến thân cho nhau đó.
Và đứa con không xuất hiện ở cuối một tiến trình, nhưng mà hiện diện ngay từ đầu của tình yêu như một đặc tính thiết yếu không thể bị chối bỏ, nếu không muốn nói là làm khuyết dạng chính tình yêu ấy.
Ngay từ đầu, tình yêu từ khước mọi thúc ép khép kín mình lại và mở ra cho một khả năng phong nhiêu có sức kéo dài tình yêu vượt trên cuộc sống riêng của mình.
Và vì thế, không một hành vi giao hợp vợ chồng nào có thể khước từ ý nghĩa này, cho dù vì nhiều lý do có thể không luôn luôn thực sự đem lại một sự sống mới.
Hết số 81.
Mà câu này nếu mà tóm lại thì tóm sao ta?
Thì tóm á là cho nó gọn dễ nhớ thôi chứ sao nữa.
Cậu nói còn thừa, tớ đã hỏi là tóm như thế nào cơ mà. Tóm mà không gọn thì sao gọi là tóm? Cái đó gọi là tám chứ không phải gọi là tóm.
Vâng, và sau một hồi tám thì chúng ta có thể kết luận lại số này, túm lại là việc có con cái nằm trong nội tại của hôn nhân rồi, mà nếu mà từ chối nó thì hôn nhân trở thành khiếm khuyết.
Và thậm chí là đôi vợ chồng nào cũng khao khát để có một đứa con, đúng không?
Đúng rồi.
Ví dụ như trường hợp của ông Abraham với bà Sarai chẳng hạn.
Đúng rồi.
Và dĩ nhiên là trong trường hợp mình từ chối, còn nếu mà Chúa không ban thì
chịu thôi chứ sao giờ.
Nhưng mà hôn nhân vẫn chọn ý nghĩa, đúng không?
Chuẩn, không cần chỉnh, qua số mới.
Rồi, số 81 nè. Đứa con phải được sinh ra từ một tình yêu như thế, nghĩa là tình yêu phu phụ trọn vẹn có Chúa Kitô ở giữa đó, chứ không phải bằng bất cứ phương cách nào khác. Vì đứa con không phải là một điều phải có bằng mọi giá, nhưng là một tặng phẩm. Đứa con là hoa trái của hành vi đặc thù của tình yêu phu phụ giữa cha mẹ.
Bởi vì theo trật tự tạo thành, tình yêu phu phụ giữa một người nam và một người nữ và sự thông truyền sự sống được quy hướng về nhau.
Và bằng cách đó thì đấng tạo hóa đã làm cho người nam và người nữ được tham dự vào công trình tạo dựng của Ngài. Nghĩa là một lời hứa của Thiên Chúa đó. Hãy sinh con cái cho đầy mặt đất. Và đồng thời, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài làm cho họ thành những dụng cụ diễn tả tình yêu của Ngài, ủy thác cho họ trách nhiệm đối với tương lai của loài người xuyên qua việc họ thông truyền sự sống của con người.
Trời ơi, không ngờ cái việc mà ông bà ta vẫn thường hay dùng cái từ ngữ thông tục là đẻ con á, mình nó lại có một cái ý nghĩa sâu xa như vậy ha.
Đấy, tham gia vào công trình tạo dựng.
Cộng tác với Thiên Chúa chứ giỡn đâu, hết số 81.
À, cậu có biết câu là nói đi thì cũng phải nói lại có nghĩa là sao không?
Nghĩa là giống như ghe xe đó, tới xong rồi phải làm sao? Phải lui.
Tới xong rồi phải lui ha.
Sao ông ngơ ra vậy? Ông có bằng lấy xe rồi, ông phải trả lời cho tôi nhanh không? Lùi xong rồi làm sao?
Lùi xong thì bẻ tới bẻ lui.
Đúng rồi, phải bẻ lái, tới rồi mới dê vô được, đúng không?
À. Rồi, vậy là coi như là cậu cũng có óc tưởng tượng đấy.
Đúng rồi, cái gì cũng có hết á, chỉ có cái bằng lái xe chưa có thôi. Ủa nhưng mà tự nhiên liên quan gì mà tự nhiên ông hỏi tôi cái vụ lùi xe, tới xe, nói đi rồi nói lại gì là sao?
Thì đó, số 80 nói làm sao? Tình yêu hôn nhân là phải mở đường cho sự sống đúng không? Nghĩa là có con cái. Nhưng mà cũng phải nói lại là số 81 là không phải bằng mọi giá và con cái là một quà tặng.
Ok, hiểu rồi, tạm hiểu đi, mình từ từ nó ngắm mình nó hiểu sau ha. Nghĩa là ở đây Đức Thánh Cha giải thích giùm mình luôn nè, không dùng những phương tiện không thích hợp để bằng mọi giá phải tạo ra con cái. Đó.
Cái này liên quan đến luân lý Kitô giáo rồi nha.
Bắt đầu vào luân lý gì đó rồi đó. Chắc phải thêm một chương trình mới thôi, nó phức tạp, nó khó lắm nè. Duyên sau, hẹn lần sau, xin hẹn lần sau nhé các bạn. Qua số mới đi không?
Rồi, cái gì phức tạp quá thì tạm thời bỏ qua nha. Số mới này, số 82. Các nghị phụ thượng hội đồng khẳng định rằng không khó nhận thấy một não trạng đang tràn lan muốn giảm trừ việc thông truyền sự sống con người xuống chỉ còn là một dự phóng thất thường của cá nhân hay là đôi bạn mà thôi.
Giáo huấn của Hội Thánh giúp các đôi bạn sống một cách hài hòa và ý thức tình hiệp thông vợ chồng trong mọi chiều kích của nó cùng với trách nhiệm sinh sản.
Đúng là bây giờ người ta cũng đặt cái việc là sinh con chỉ là việc là có thích hay không, có muốn hay không thôi.
Đúng rồi.
Nhưng mà Đức Thánh Cha Francisco nói rằng cần phải khám phá lại thông điệp Humanae Vitae của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, trong đó Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải làm gì, phải tôn trọng phẩm giá của nhân vị khi đánh giá về mặt luân lý những phương pháp điều hòa sinh sản, mà có rất là nhiều phương pháp.
Mà ông biết không, việc chọn giải pháp nhận con nuôi và nhận ủy thác chăm sóc trẻ cũng biểu lộ một sự phong nhiêu đặc biệt của kinh nghiệm hôn nhân.
Và với lòng biết ơn đặc biệt thì Hội Thánh ủng hộ các gia đình đón nhận, nuôi dưỡng và bao bọc bằng tình thương những đứa con bị các khuyết tật khác nhau. Và về điều này thì tôi thấy Đức Thánh Cha đặc biệt lưu tâm á. Ngài nói làm sao? Trong một vài cuộc gặp gỡ với các gia đình đó thì Ngài nêu cao cái gương sáng của những cặp vợ chồng mà đón nhận người con của mình á. Ngay trong khi mang thai mà người cha người mẹ biết là đứa con của mình bị khuyết tật mà họ dám can đảm để đón nhận đứa con ấy trong cuộc đời của mình.
Ở Việt Nam mình tôi thấy rất là nhiều cái chứng từ mạnh mẽ như thế này rồi.
Thánh chứ chẳng chơi đâu.
Cảm hóa vô cùng luôn.
Rất là can đảm.
Hết số 82.
Mà số này tôi thấy nội dung thì rất là rõ rồi. Nhưng mà còn chữ mà nghị phụ thượng hội đồng gì đó nghe có vẻ hơi hại.
À, nói chung là đơn giản thôi. Thượng hội đồng là nói gọn của thượng hội đồng giám mục. Đó. Nói là giám mục nhưng mà thật ra cũng có các chuyên gia không phải là giám mục. Để làm gì? Để cố vấn về những vấn đề chuyên môn.
À, nhưng mà còn nghị phụ thì sao?
Cái này cũng phải hỏi nghị phụ, tôi không phải là nghị chính.
Đúng rồi đó, cái này có vẻ hơi quen quen.
Xin lỗi phải. Theo như tôi tìm hiểu sâu xa hơn thì nghị phụ là những người tham dự thượng hội đồng đó.
Thôi được rồi, vậy là cũng hiểu sơ sơ rồi. Mới nghe thấy cũng hơi choáng.
Từ từ đi, lớn lên có tí tuổi rồi cũng được tham dự thượng hội đồng thôi.
Rồi, đồng ý, qua số mới đi.
Số 83. Trong bối cảnh này, tôi không thể không khẳng định rằng nếu gia đình là cung thánh của sự sống, là nơi mà sự sống được khai sinh và chăm sóc, thì quả là mâu thuẫn khủng khiếp khi nó trở thành một nơi mà sự sống bị loại bỏ và hủy diệt.
Đúng rồi, một nơi đáng lẽ là dành cho sự sống mà lại hủy diệt và hủy bỏ.
Đúng rồi.
Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giá trị của sự sống một con người cao cả biết bao, và quyền được sống của một trẻ thơ vô tội lớn lên trong cung lòng người mẹ là bất khả nhượng. Đến nỗi không ai có thể viện lẽ rằng mình có quyền trên thân thể mình để biện minh cho quyết định chấm dứt sự sống ấy, vốn là một cứu cánh tự thân và không bao giờ được xem như là đối tượng cho sự thống trị của một người khác.
Gia đình bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn của nó, kể cả giai đoạn cuối cùng.
Và do đó thì những ai làm việc trong một cơ quan y tế được nhắc nhở về nghĩa vụ luân lý phải biết phản đối theo lương tâm.
Cũng thế, Hội Thánh không chỉ cảm thấy khẩn thiết phải khẳng định quyền được chết tự nhiên, tránh can thiệp trị liệu thô bạo hoặc là gây cái chết êm dịu, người ta gọi là euthanasia đó, Không những như thế, hội thánh còn kiên quyết phản đối án tử hình.
Hết số 83. Thật ra số này đề cập đến hai giai đoạn mong manh của sự sống này.
Khúc đầu và khúc cuối.
Khúc đầu nghĩa là bảo vệ thai nhi, cấm phá thai đúng không?
Còn khúc cuối là bảo vệ sự sống con người cho đến chết tự nhiên, chống lại cái chết tạm gọi là êm dịu nhưng thực ra là cái chết có can thiệp.
Người già, người bị bệnh dễ bị loại bỏ lắm ông ơi. Và lập trường của giáo hội về hai vấn đề này thì rất là rõ rồi, khỏi phải bàn luôn.
Đúng rồi, khỏi phải bàn, khỏi phải đi đọc Fox News tùm lum tà la trên mạng thôi. Đức Thánh Cha rất rõ quan điểm theo như hướng dẫn của giáo hội từ trước đến giờ, nên chúng ta có thể qua số mới.
Rồi, số 84. Các nghị phụ thượng hội đồng muốn nhấn mạnh rằng một trong những thách đố nền tảng mà các gia đình ngày nay phải đối mặt chắc hẳn là việc giáo dục con cái. Việc này càng khó khăn và phức tạp hơn nữa do thực tế văn hóa thời nay và ảnh hưởng mạnh mẽ của truyền thông nha. Truyền thông.
Đúng rồi, truyền thông ngày nay là một con dao hai lưỡi nha. Nếu mà không tìm hiểu truyền thông cho đúng vấn đề, nhiều khi ông nói gà, bà nói vịt, tôi nghe xong tôi sống con cóc.
Đó.
Biết con cóc là gì không?
Đấy, con cóc là cậu ông trời đó.
Rồi cóc cần luôn thôi.
Đó, không mà hơn nữa còn cóc ngồi trên trống nữa. Nghĩa là sao? Ngồi ở trên đó mà phán tất cả mọi điều với thiên hạ.
À, cái này có gọi là anh hùng bàn phím nè đúng không? Thôi trở lại Đức Thánh Cha thì chúng ta đi xa quá rồi. Đức Thánh Cha nói, hội thánh có một vai trò quý giá là nâng đỡ các gia đình, khởi đi từ việc khai tâm Kitô giáo, xuyên qua các cộng đoàn luôn sẵn sàng đón tiếp.
Thế nhưng, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi cảm thấy thật quan trọng để nhắc lại rằng việc giáo dục toàn diện cho con cái là một bổn phận hệ trọng nhất và đồng thời là một quyền đệ nhất của cha mẹ.
Đó, cái gì cũng nhất hết, vừa quyền vừa nghĩa vụ. Vấn đề không chỉ là một trách nhiệm hay là một gánh nặng, nhưng còn là một quyền, quyền nha quý vị, quyền thiết yếu và bất khả nhượng mà cha mẹ được mời gọi để bảo vệ và không ai có thể tước nó khỏi cha mẹ.
Và nhà nước thì cung ứng các chương trình giáo dục theo cách hỗ trợ, nhằm hỗ trợ các cha mẹ trong chức năng không thể ủy thác này. Và cha mẹ có quyền tự do chọn lựa loại hình giáo dục có phẩm chất tốt và tiếp cận được mà họ muốn trao gửi cho con cái mình theo những sắc tín của họ.
Trường học đó, không có thay thế cho cha mẹ nhưng mà chỉ bổ sung thôi.
Và đây là một trong những nguyên tắc căn bản. Bất cứ ai hợp tác vào tiến trình giáo dục đó, thì phải hành động nhân danh các phụ huynh với sự đồng thuận của họ. Và trong một mức độ nào đó thì còn phải có sự ủy thác của các phụ huynh nữa.
Đúng rồi, con của người ta mà đâu có phải thích nhồi gì vào sọ là nhồi đâu.
Đấy, bây giờ chương trình giáo khoa sách lớp 1 mà cũng
thôi. Tôi xin ông đừng có nhắc lại nữa. Tôi thấy mấy cái chữ cải cách tôi nhìn tôi hoa cả mắt rồi thôi. Để mắt tôi được trong sáng tôi đọc tiếp giáo không vui.
Cậu mà đã choáng như vậy rồi, trẻ con nó nứt mắt ra mới 6 tuổi đã phải đọc cái chương trình như vậy rồi.
Tôi đọc nó nhức đầu lắm, tôi đọc lại giáo không vui đi. Chữ Việt, người Việt nè, tâm hồn Việt nè. Thế nhưng một kẻ nứt đã lộ ra giữa gia đình và xã hội, giữa gia đình và học đường. Khế ước giáo dục ngày nay đã bị phá vỡ, Đức Thánh Cha nhận xét. Và như thế, giao ước giáo dục giữa xã hội và gia đình đang lâm vào khủng hoảng.
Đúng là rất là lâm vào khủng hoảng rồi đấy. Hết số 84 rồi. Mà thật ra thì về vấn đề giáo dục có rất là nhiều điều phải bàn thôi. Mà ở đây Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò, trách nhiệm và quyền bất khả nhượng của cha mẹ trong việc giáo dục con cái đó.
Mà thời nay tôi thấy là thế giới công nghiệp cái gì mà 4.0, 5.0 gì đó. Sáng ra thì phải chở con đến trường rồi khoáng trắng luôn đó.
Khoáng trắng cho trường đúng không? Thật ra thì đó cũng là lý do mà nhiều trẻ em hiện nay bị rối loạn hành vi đó. Không có tiếp xúc nhiều với cha mẹ đó.
Đúng rồi.
Đâu có giờ dành cho con cái đâu.
Vì quan trọng như vậy nên Đức Thánh Cha mới nhắc đi. Rồi ít nữa cậu thấy con nhắc lại cho con về việc giáo dục con cái.
Mà đồng thời số 85 này, số mới này. Hội thánh được mời gọi cộng tác với các cha mẹ qua một hoạt động mục vụ thích hợp, hỗ trợ cho họ trong việc chu toàn sứ mạng giáo dục con cái.
Hội thánh phải luôn luôn làm việc này bằng cách giúp các cha mẹ trân trọng vai trò riêng của mình và nhận ra rằng ai đã nhận lãnh bí tích hôn phối thì trở thành những thừa tác viên giáo dục đích thực. Bởi lẽ khi giáo dục con cái là họ đã xây dựng hội thánh, và khi làm thế họ chấp nhận một ơn gọi do Thiên Chúa ban.
Hết số 85. Thật ra mấy kỳ trước nói tới người lớn yêu đương không đúng không? Kỳ này có thêm con cái nữa, tự nhiên thấy có tương lai
đấy. Bởi người ta mới hát là trẻ em hôm nay,
thế giới ngày mai.
Và tương lai đó thế nào thì còn phụ thuộc vào cha mẹ, giáo hội và xã hội trong việc nuôi dưỡng và giáo dục nữa.
Và tớ có một điều ước là
Khoan, trước khi ước là để thắp nến tắt đèn nữa, rồi cậu nhắm mắt lại chắp tay lại
đó. Và cái này phải cầu nguyện thực sự đó.
Rồi ước đi.
Tôi ước là trẻ em trong các gia đình được chuẩn bị một môi trường rất là yêu thương. Trong gia đình, trong giáo xứ này, trong giáo hội và cả xã hội nữa.
Vâng, một môi trường yêu thương và trọn vẹn. Vậy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục
Giáo huấn vui
của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.